phải biết làm sao đây em.
À, còn cái chuyện đó nữa, khổ thiệt à.
Ta nghĩ thân phận ta thiệt là khổ. Thân công tử là người có thể ước với ta. Bây giờ đã giết phụ thân ta rồi, thì ta có kết duyên sao được? Mà coi thế, không kết duyên cũng không được. Khổ quá, ta tưởng có lẽ ta phải chết, thế cái khổ này mới dứt được em mà.
Lệ Bích nói tới đó rồi nàng khóc. Hai con thể nữ dắt nàng vào phòng cho nàng nằm nghỉ. Đến chiều, dân trong kinh thành xôn xao. Tu Cúc mở cửa ra đường mà hỏi thăm, rồi trở vào báo tin cho Lệ Bích hay rằng thân công tử thắng trận Khải Hoàn. Binh cả về tới, nên dân sự mừng chen nhau đi coi. Lệ Bích nghe nói thì mừng, nên nàng cười, xong cười mà hai hàng nước mắt nhỏ giọt. Đêm ấy, nàng trằn trọc, nỗi tình nỗi hiếu, ngổ ngang trong lòng, nên nàng than thở hoài, ngủ không được. Đến sáng, nàng dạy hai thể nữ sắm hương, đăng trà, quả đặng, cho nàng đi viếng mộ cha. Thế nữ sắm xong rồi, nàng dạy chúng nó đi trước ra ngoài mộ cha, để nàng viết một bài văn tế, rồi nàng sẽ theo sau. Thể nữ đi rồi, thì nàng bước lại, đứng dựa trên bàn thờ của cha, hai tay vịn cái bàn mà than khóc nghe rất thảm thiết.
Cha ơi là cha, ôi cha ơi là cha, cha chết đi bỏ con một mình, cha ơi.
Nàng khóc một hồi, rồi nàng leo lên ghế mà buộc cái khăn chế trên cây kèo nhà. Cái mối khăn lòng thòng thì nàng thắt, làm một vòng rồi đút đầu vô mà tự tử. Hai con thể nữ ra tới mộ, đợi lâu quá mà không thấy công nương, chúng nó mới trở vô mà rước. Khi chúng nó bước vô cửa, thì ngó thấy Lệ Bích đương đút đầu vô vòng, chúng nó kinh hãi nên la lên.
Ôi trời ơi, công nương chết, bởi người ta, làm sao cứu công nương, công nương ơi.
Chúng nó, và la và chạy vô, áp, ôm chân Lệ Bích mà khóc, xong không biết làm sao mà cứu.
Công nương ơi, công nương.
Thanh Tòng kéo binh về kinh, nhưng vì không nhầm ngày chầu vua, nên chàng bái mạng chưa được. Chàng về phủ tướng quốc Vấn An cha mẹ, nghe Tô Hộ nói đã trao thơ cho Lệ Bích rồi. Lại qua ý nàng còn thương tưởng chàng lắm, bởi vậy sáng bữa ấy chàng tính qua dinh thái úy mà phân phải trái với Lệ Bích. Chàng vừa tới cửa thì nghe thể nữ la khóc cầu cứu, chàng chạy riết vô thấy Lệ Bích treo tòn ten trên giường, chàng liền nhảy lên ghế rồi rút gươm cắt đứt cái khăn chế mà ôm Lệ Bích xuống rồi để nằm trên giường. Nhờ cái vòng thắt không chặt lại, cũng nhờ cái khăn chế mềm nên Lệ Bích khỏi chết, hơi thở còn hoi hóp. Thể nữ trộn rộn chung quanh, yếu đốt than mà hơ tay, hơ chân, đưa lấy khăn mà lau mồ hôi, nước mắt. Thanh Tòng đứng giữa bên đó, cứ ngó Lệ Bích mà khóc. Cách một hồi lâu, Lệ Bích định tĩnh tâm thần. Nàng mở mắt ra, ngó thấy Thanh Tòng đứng bên mình, thì nàng nổi giận, mà chỉ tay mà nói rằng,
cha, cha, sao ngươi cả gan dám tới đây? Đi ra cho mau, đã giết cha ta rồi, bây giờ con tới đây mà giết ta nữa hay sao?
Thanh Tòng và khóc và đáp rằng,
công nương phần như vậy thì tội nghiệp cho tôi lắm, đôi ta đã nặng lời thề ước, có lẽ nào tôi nỡ phụ phàng mà giết Nhạc Gia, ấy cũng là tại trời khiến cho canh duyên đôi ta phải dở dang, nên mới gây một cuộc điển dâu như vậy. Xin công nương bớt giận, để tôi phân hết đầu đuôi cho công nương nghe.
À, thôi, chữ vu thù bất cộng đại thiên, ta không thể thế nào mà thấy mặt người nữa. Người phải ra ngoài cửa chưa mau, ta không thèm nghe đâu mà phân giải.
Công nương ơi, lời thề ước.
Ta biểu Ninh, Ninh, đừng nhắc lời thề ước nữa. Đi cho mau, đi cho mau, thế nữa. Đuổi người ta ra khỏi nhà ta mà.
Lệ Bích khoát tay và dây mặt vô vách. Hai thể nữ sợ công nương giận rồi lạp xung mà sanh họa, nên áp lại, đuổi công tử Thanh Tòng đi về. Thanh Tòng không thể tỏ lời chi nữa được, nên chàng khóc và ríu ríu bước ra cửa. Lệ Bích thấy Thanh Tòng bước ra, nàng bèn ngồi dậy ngó theo mà khóc. Hai con thể nữ khuyên nàng hãy nằm xuống mà nghỉ, và xin hãy khuây lãng, đừng có hờn giận thảm sầu mà sanh bệnh. Lệ Bích ngồi khóc một hồi rồi nói rằng:
Ta khuây lãng làm sao cho được? Lời thề ước tuy là nặng, nhưng mà oán giết cha thù lại càng sâu. Ta có thể nào mà kết duyên cùng thần Thanh Tòng cho được? Này, thần công tử đã thắng trận Khải Hoàng, chỉ cho gọi lệnh bệ hạ xá tội cho chàng, và dạy ta phải giao duyên. Nếu ngay cùng chúa thì trải nghĩa cha, còn nếu trọn đạo cùng cha thì mất ngay cùng chúa. Ôi, ta biết liệu làm sao bây giờ. Ta đã nghĩ, ta phải chết, chết thì mới vẹn toàn được mà thôi.
Thể nữ Xuân Lan bước tới thưa rằng: công nương phân như vậy, sao cho phải? Ông bà sanh ra có một mình công nương mà thôi, nay ông bà thất lộc rồi, vậy thì công nương phải sống mà phụng thờ, chứ nếu mà công nương hủy mình, thì còn ai mà báo thù cho tôn ông, còn ai mà lo vùa hướng bát nước?
Nếu ta sống thì lệnh bệ hạ gả ta cho thân công tử, thì ta phải làm sao? Ta đã trả thù cho phụ thân ta không được, mà ta lại còn phải kết duyên với kẻ thù.
Nếu lệnh bệ hạ dạy giao duyên, thì công nương đừng chịu. Có lẽ nào bệ hạ nỡ ép công nương phối hiệp với người thù hay sao?
Bệ hạ đã phán giữa triều rồi, bệ hạ lấy lời lại sao được? Nếu ta kháng cự, không chịu tuân theo lệnh của bệ hạ, thì ta phải bị chết chém còn gì. Vậy, thà là ta chết phức bây giờ, cho đặng ta trọn thảo với cha ta, mà cũng khỏi trái lệnh vua, và khỏi mang tiếng bội ước nhông.
Xuân Lan đứng ngẫm nghĩ một chút rồi thưa rằng: con có cái kế này hay lắm. Nếu công nương mà làm theo kế ấy, thì đã khỏi chữ bất trung, mà lại khỏi chữ bất hiếu nữa.
Kế của em thế nào? Đâu, em đưa cho ta nghe thử coi.
Thưa công nương, theo như công nương vừa mới nói đó, thì công nương chắc thế nào lệnh bệ hạ cũng gả công nương cho thân công tử. Nếu công nương dâng lệnh, thì đặng trung mà bất hiếu, còn như trái lệnh thì đặng hiếu mà mất trung. Bây giờ nha, con xin dâng kế như vậy nè. Công nương bỏ nhà đi lên trốn thâm sơn cùng khóc, rồi cải danh diệt tánh mà lánh mặt một ít lâu. Đợi chừng nào thân công tử cưới vợ rồi, công nương sẽ trở về mà lo phụng tử ông bà. Công nương đi liền bây giờ, thì còn ai? Đâu mà bệ hạ tứ hôn? Thì công nương khỏi bất trung, ngày sau công nương trở về khỏi có bị tội chi hết á. Chứ nếu mà công nương ở nhà, bệ hạ dạy kết duyên, mà công nương không chịu, thì công nương bị tội nặng. Xin công nương, xét coi lời của em phân minh như vậy có phải không? Lễ Bích khen kế của Xuân Lan hay, liền dậy, sắm sẵn hành lý, đặng trong đêm ấy nàng lãnh thân. Nàng định đem Xuân Lan theo mà đỡ tay chân, còn Thu Cúc thì nàng dặn ở nhà, phải thay thế cho nàng mà lo đốt nhang cúng nước. Ai có hỏi nàng đi đâu thì phải kín miệng, đừng nói ra cho ai biết. Tối lại, Lệ Bích thay đổi y phục, lấy một cái kiếm mà đeo vào lưng đặng hộ thân, rồi làm lễ bái biệt từ đường. Nàng đứng trước bàn thờ cha mẹ, mà than khóc một hồi. Rồi dắt Xuân Lan lên đường. Thiệt là, vợ chương giọt lụy chứa chan, nội tình, nội hiếu, ngổ ngang trong lòng. Chương 7. Giận nghịch mạng. Lê Thánh Tôn gả công chúa, sợ khi quân, Tả tướng quốc xin đình hôn. Ngày rằm tháng 2, nhằm ngày đại triều, bá quan văn võ tề tụ trước điện Thái Hòa mà chầu vua. khi vua Thánh Tôn vừa ngự ra, thì quan binh bộ thượng thư Lê Thọ Vực dẫn tướng quân Thanh Tòng vào bãi mạng. Vì vua đã xem cái sớ của Thanh Tòng trước rồi, nên thấy mặt chàng, thì vua lộ sắc vui mừng và hỏi thăm việc chinh chiến. Thanh Tòng quỳ trước điện, tâu hết đầu đuôi mọi việc cho vua nghe, rồi dẫn Trà Na vào mà nạp. Trà Na vào tới mặt vua, cũng không chịu quỳ. Vua lấy lời nhân huệ mà dụ hàng, anh ta lại đối đáp rất vô lễ, làm cho vua nổi giận, nên dạy đem ra ngoài thành mà chém đầu. Trước mặt bá quan, vua tỏ lời khen ngợi tài lược của thân Thanh Tòng. Y theo lời hứa, vua phán xả tội giết đại thần cho Thanh Tòng, lại phong cho chàng làm chức kinh sư, đô tổng binh, và dạy quan hình bộ thượng thư Trịnh Công Lộ, thay mặt cho vua mà sắm sửa lễ vật đặng đưa công nương Lệ Bích kết duyên cộng sắc với Thanh Tòng. Quan hình bộ thượng thư bước ra tâu rằng:
Muộn tâu bệ hạ, từ khi thân Thanh Tòng thích từ quan thái quý, thì công nương Lệ Bích ăn thảm uống hờn, mong cho triều đình lấy lẽ công mà trị tội kẻ vô đạo. Bệ hạ đã không chém Thanh Tòng, mà lại giao cho chàng cầm binh xuất trận. Hạ thần trộm nghe công nương thề quyết chẳng chịu thấy mặt người giết cha mình nữa. Mới đây, công nương nghe Thanh Tòng thắng trận Khải Hoàn, công nương sợ bệ hạ ép gả cho Thanh Tòng là người thù, nên trong lúc ban đêm, công nương đã bỏ phủ mà trốn đi mất. Hạ thần bây giờ có biết công nương ở đâu mà gả cho Thanh Tòng được?
Vua Lê Thánh Tôn nghe nói Lệ Bích trốn, thì ngài lấy làm bất bình, nên ngài phán rằng:
Lệ Bích là cháu của trẫm, sao nói dám nghịch ý trẫm? Tội này nghĩ khó dung, vậy trẫm nhất định thâu tước công nương. Từ rày triều đình coi nó như là con nhà Lê Thứ, nó đi đâu mặc kệ nó.
Quan hình bộ thượng thư liền quỳ mà tâu nữa rằng:
Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ xét dùm lại cho Lệ Bích. Nàng mà trốn đây, nào có phải ý nàng dám trái lệnh của bệ hạ? Đã biết Thanh Tòng trước đã có thể ước với nàng, nhưng mà sao chàng lại trở lòng mà giết cha của nàng đi? Thế thì xưa tuy là người nghĩa, song nay vốn thiệt là kẻ thù. Nếu bệ hạ định cho nàng phải quên cha mà đi kết duyên cùng kẻ thù, thì tội nghiệp cho phận nàng lắm. Nữa xin bệ hạ xét lại, Thanh Tòng có tội giết cha vợ, giết quan đại thần, mà nay chàng được lân la nơi bệ rồng, được phong quan tứ tước, còn Lệ Bích không báo oán cho cha được, nay đã lánh mặt ẩn thân, mà bệ hạ còn thâu tước công nương nữa. Thế thì chi cho khỏi người ta dị nghị triều đình không công bình, kẻ có tội lại được hiển dinh, người vô tội lại bị hình phạt.
Vua châu mày phán rằng:
Khanh chẳng nên tâu nhiều lời, trẫm đã thẩm xét tường tất rồi, quan thái quý mà chết đó, phần nhiều lỗi tại nơi người, chứ không phải tại cha con quan thân tướng quốc. Bởi người đố hiền tật năng, lại ỷ tài ỷ lực lắm, nên mới sanh họa như vậy. Đã biết Thanh Tòng cũng có tội, nhưng mà cái công bình loạn chiêm thành đem chuộc tội ấy, nghĩ cũng vừa.
Vua lại kêu Thanh Tòng mà phán rằng:
Trước trẫm có hứa hẹn tướng quân thắng trận thì trẫm sẽ thứ tội mà lại tứ hôn nữa. Chẳng dè con Lễ Bích là gái bất tiếu, nó cứ nê chấp thù cha, nó đã bội ước xưa mà lại còn nghịch ý trẫm nữa. Nay nó đã bôn đào rồi, vậy thôi thì để trẫm chọn ngày tốt mà gả công chúa Như Hoa cho tướng quân sánh đôi Loan Phụng. Tướng quân khá quên ước cũ để vui cùng duyên mới, cho hiệp với ý trẫm muốn.
Thanh Tòng nghe vua phán như vậy thì sửng sốt trong lòng, nên vội vã quỳ mà tâu rằng:
Muôn tâu bệ hạ, tội thần đã nặng lời thề ước cùng Lễ Bích, vì trời khiến cuộc cồn dâu quá dực, chứ nào phải tội thần toan đoạn nghĩa dứt tình. Nay Lễ Bích vì tội thần mà nàng phải treo cây nuốt đắng, đạp sỏi dày xương, có lẽ nào tội thần đành vùi lấp tình xưa mà vui dày cùng duyên mới.
Vua mới nghe mấy lời thì lộ sắc chẳng vui. Quan Tả tướng quốc sợ con từ hôn mà mắc tội, nên ngài lật đật bước ra quỳ mà tâu rằng:
"Muôn tâu bệ hạ, nhục nhi là đứa có tội, bệ hạ vì chút công lao nhỏ mọn mà xá tội tử hình, lại phong quyền tước nữa, ân đức của bệ hạ như trời cao như biển rộng, cha con hạ thần giàu làm thân châu ngựa trọn đời đi nữa, đền đáp cũng chưa vừa, nay bệ hạ lại còn định gả công chúa cho nhục nhi, ân huệ này lại càng lớn hơn nữa, cha con hạ thần càng thêm vinh hiển, bởi vậy cha con hạ thần xin cúi đầu mà thọ mạng. Tuy vậy mà hạ thần ngứa mong bệ hạ vui lòng cho phép hạ thần tâu thêm một vài lời. Giả Thanh Tòng với Lễ Bích đã có lời thề ước, từ trong triều ra khắp châu quận ai ai cũng đều hay hết thấy. Nay Lễ Bích buồn rầu vì nỗi cha mất lộc, nên nàng bỏ phủ mà đi chơi. Trước khi nàng ra đi, chắc là nàng không về bệ hạ sẽ dạy nàng phải bỏ việc oán thù mà kết duyên cùng Thanh Tòng. Nếu Thanh Tòng mà cưới công chúa, rồi trong đôi ba ngày Lễ Bích trở về, Thanh Tòng mới liệu làm sao, nó mang tiếng bội ước chẳng nói làm chi. Sợ e công chúa mang tiếng đoạt hôn thì hạ thần khó mà ngồi yên được. Ngửa mong bệ hạ xét lại, chắc là Lễ Bích không hay bệ hạ định gả nàng, chứ không lẽ nàng dám trái lệnh bệ hạ.
Chị Tám, chuyện dài, nặng gánh, can thường. Quan Tả tướng quốc sợ con từ hôn mà mắc tội, nên ngài lật đật bước ra quỳ mà tâu rằng:
"Muôn tâu bệ hạ, nhục nhi là đứa có tội, bệ hạ vì chút công lao nhỏ mọn mà xá tội tử hình, lại phong quyền tước nữa, ân đức của bệ hạ như trời cao như biển rộng, cha con hạ thần giàu làm thân châu ngựa trọn đời đi nữa, đền đáp cũng chưa vừa, nay bệ hạ lại còn định gả công chúa cho nhục nhi, ân huệ này lại càng lớn hơn nữa, cha con hạ thần càng thêm vinh hiển, bởi vậy cha con hạ thần xin cúi đầu mà thọ mạng. Tuy vậy mà hạ thần ngứa mong bệ hạ vui lòng cho phép hạ thần tâu thêm một vài lời. Giả Thanh Tòng với Lễ Bích đã có lời thề ước, từ trong triều ra khắp châu quận ai ai cũng đều hay hết thấy. Nay Lễ Bích buồn rầu vì nỗi cha mất lộc, nên nàng bỏ phủ mà đi chơi. Trước khi nàng ra đi, chắc là nàng không về bệ hạ sẽ dạy nàng phải bỏ việc oán thù mà kết duyên cùng Thanh Tòng. Nếu Thanh Tòng mà cưới công chúa, rồi trong đôi ba ngày Lễ Bích trở về, Thanh Tòng mới liệu làm sao, nó mang tiếng bội ước chẳng nói làm chi. Sợ e công chúa mang tiếng đoạt hôn thì hạ thần khó mà ngồi yên được. Ngửa mong bệ hạ xét lại, chắc là Lễ Bích không hay bệ hạ định gả nàng, chứ không lẽ nàng dám trái lệnh bệ hạ.
Vua ngẫm nghĩ rồi phán rằng:
"Ngài trẫm sai Thanh Tòng cầm binh dẹp giặc. Trẫm đã có phán giữa triều, hãy thắng trận Hải Hoàng thì trẫm sẽ xá tội lại gả Lễ Bích nữa. Lời phán giữa quần thần, lẽ nào Lễ Bích không hay?"
"Muôn tâu bệ hạ, tuy bệ hạ phán giữa triều đình, song bệ hạ không có đòi Lễ Bích mà dạy sự ấy cho nàng biết."
"Dẫu trẫm không có phán riêng cho Lễ Bích hay, thì một tháng nay các quan cũng có nói cho nó biết chứ."
"Muôn tâu bệ hạ, Lễ Bích mắc lo hiếu sự nên không có đi đâu, mà các quan cũng không có tới thăm nàng nữa, nên hạ thần chắc là nàng không hay ý bệ hạ định hôn nhân cho nàng."
"Khanh muốn thay mặt cho con mà từ hôn, nên kiếm lời mà tâu như vậy, chứ không lẽ Lễ Bích không hay lệnh trẫm phán. Nếu nó nói không về, nên bỏ phủ mà đi chơi cho khuây lãng sự buồn, thì trước kia sao nó không đi? Để đợi Thánh Tòng về tới kinh đô rồi, nó mới trốn. Rõ ràng là nó nghe Thanh Tòng thắng trận Khải Hoàn, nó sợ trẫm đòi nó mà gả, nên nó lánh mặt trước. Tội nó nghịch ý trẫm, không thể trẫm dung được. Còn sự trẫm định gả công chúa Như Hoa cho Thanh Tòng thì trẫm đã quyết rồi. Việc khanh hãy chọn ngài mà cho trẻ làm lễ giao bối hiệp cận."
"Muôn tâu bệ hạ, hạ thần xin dâng lệnh." Hạ thần vô dữ là vì hạ thần e sợ công chúa hay rõ việc lễ bích, rồi công chúa không vui đó mà thôi.
Lệnh trẫm đã phán ra rồi, dù ai vui hay là không vui cũng phải vâng lệnh.
Muôn tâu bệ hạ, hạ thần không dám trái lệnh bệ hạ, nhưng mà theo trí ngu của hạ thần, thì bệ hạ nên đình sự gả công chúa lại một năm, đặng rao khắp các châu quận phải tìm kiếm lễ bích. Nếu mãn một năm rồi mà lễ bích còn biệt tích, chừng ấy sẽ cho Thanh Tòng giao duyên với công chúa. Làm như vậy thì Thanh Tòng mới khỏi tiếng bội ước, và công chúa mới khỏi tiếng đoạt hôn.
Phu ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới nhắm lời tâu của quan Tả tướng quốc mà đình cuộc hôn nhân của Thanh Tòng lại một năm, đặng truyền cho các châu, các quận tìm kiếm lễ bích. Khi bãi triều, Thanh Tòng về dinh, quan Tả tướng quốc kêu vào hậu đường mà dạy rằng:
Hồi nãy con muốn từ hôn phải hay không? Con đừng có giả gì vậy. Nếu bệ hạ tứ hôn mà con từ, thì con phải mắc tội khi quân. Vì cha sợ con phạm tội nên mới rước tâu thế cho con. Nếu trong một năm mà tìm lễ bích không được, con phải kết duyên với công chúa, chớ không có nên cãi lệnh.
Thanh Tòng đứng buồn hiu không nói tiếng chi hết. Quan Tả tướng quốc liếc ngó con, rồi ông hỏi nữa rằng:
Sao hồi nãy con không tâu đặng bệ hạ phong thưởng công cho anh em họ Đinh?
Dạ thì cha, con quên. Vì bệ hạ phong chức cho con rồi, ngài định gả công chúa liền, làm cho con bối rối quá, không còn nhớ việc chi hết nữa.
Thôi, để ngày đại triều tháng sau, con phải nhớ mà xin với bệ hạ nghe không?
Thanh Tòng cúi đầu lui ra, sắc mặt buồn xo, mới được phong quan mà lại thất chí. Mặt trời gần đứng bóng, trong cái đường rừng hưng hóa qua Thái Nguyên, im lìm vắng vẻ. Duy có tiếng chim trên nhành kêu treo chét, lộn với tiếng nước trong khe chảy ro re mà thôi. Lệ Bích tuy còn nặng tình với chàng Thanh Tòng, nhưng vì cái thù của cha làm cho nàng không thể hiệp với chồng được, nên nàng phải bỏ nhà, lãnh thân cho trọn đạo làm con. Nàng cải tên là Hồng Hạnh, dắt thể nữ Xuân Lan đi kiếm chỗ mà dung thân. Nàng đi gần một tháng mới lên tới đạo Hưng Hóa, tính hỏi thăm đường qua Thái Nguyên là xứ tổ phụ hồi trước. Xuân Lan băng quái đi trước, Lệ Bích thủng thẳng lần bước theo sau. Đường xa mà trời lại nắng, Xuân Lan thấy công nương có sắc mệt mỏi nên đi tới một gốc cây lớn tàn che mát mẻ, bèn để hành lý xuống mà thưa rằng:
Ai, trời nắng quá, xin công nương tạm ngồi dưới bóng cây đây mà nghỉ, đợi mát mát một chút rồi sẽ đi nữa. Người ta nói từ đây qua tới huyện á chỉ còn có một dặm đường nữa mà thôi, nên chẳng cần gì mà phải lật đật cho lắm.
Lệ Bích gật đầu, ngồi xề giữa gốc cây mà nói rằng:
Cô đã dặn em đừng có dùng tiếng công nương mà xưng hô nữa, sao em cứ kêu cô bằng công nương hoài như vậy?
Thưa, em quên, xin cô thứ lỗi, em không có dám phạm nữa đâu.
Em phải nhớ chứ, nếu em kêu như vậy, người ngoài họ biết rồi lẩu sử còn gì. Bệ hạ đã truyền rao cho các châu quận kiếm mà bắt cô. Nếu em không cẩn thận, thì cô phải bị hại đó em à.
Vì ở chốn rừng xanh, có một mình cô với em, nên em mới sơ thất như vậy. Chứ nếu có thiên hạ, thì em phải cẩn thận, em đâu có dám phạm cấm.
Dầu có một mình cô đi nữa, em cũng phải tập mà kêu rằng cô cho quen chứ. Này, em phải nhớ, cô tên là Hồng Hạnh, cha mẹ khuất ở tại Kinh, nên mới tìm thân tộc ở trên Thái Nguyên nghe không?
Dạ.
Xuân Lan đứng ngó quanh quất, thấy trước mặt có một cái khe nước chảy trong veo, bèn mời Lê Bích lại đó mà rửa mặt. Chủ tớ rửa mặt mát mẻ rồi mới trở lại gốc cây. Lệ Bích sổ tóc cho Xuân Lan chải gỡ. Trên nhành chim hát, dưới suối nước đờn, Lệ Bích ngắm cảnh động tình, nên vừa khóc, vừa ca một bài như vậy.
À, hiu hắt gió thổi đầu ngành, nghĩ thôi, đau đớn phận mình, nỗi hiếu tình tất lòng xốn xa, rơi châu lã chả đôi ta, chất chứa đầy mối sầu ngột ngang, hỡi này tình lang, tệ làm chi bấy chàng, bận cho ta, hiếu nếu khinh, tình nếu trọng, còn mặt mũi nào mà chén chút chốn trần ai. À, thấy rất ngặt nghèo, thấy giết cha mình phải là ai, vẫn chồng mình cha chịu gả, việc thình lình sanh rời rã, bởi đâu xui khiến xảy ra nỗi này. À, cậu thiếp, Đức Thánh Hoàng đã ra lệnh cho chàng ra tiểu trừ chiếm ban, hễ thắng trận hồi loạn, vua lấy công cho thục tội, rồi khiến gã mình cho kẻ oán ma dưới. Thương thay cho cái phận thuyền quyên, thảm não lòng điển đi, hễ lấy chồng thì mất thảo, muốn trả cừu é lỗi đạo. Nỗi cha, nỗi chúa, nỗi căng duyên vợ chồng, tình hiếu chịu gánh gông. Ôi thôi, tha thiết chịu, cam lòng, nhắm mắt rồi cho xong. Cắt cỡ bảy thiên công, mối di oan mới trao tới cổ, đâu lại xui khiến chàng vừa tới gặp lại cứu mạng ta. Duyên nợ khiến sao đây, người ốm mình mà mở dây, tấm lòng bùi hôi, nếu thương kẻ tài cao, tóc kết tơ trao, bỏ cừu cha ai nỡ nào. Thôi, thôi, cam phận phụ tình duyên, sự cừu lòng sao y, cả kiếp này ta đành chẳng kể. Ai làm ta vậy? Thương nghĩ giận, giận rồi thương trằn trọc tư lương, giọt quyên rơi lụy hưởng, muốn cho vẹn hiếu vẹn tình, phải toan đổi dạng ẩn mình, còn với cô bơ vơ nơi rừng rậm, có thấu lòng ai chăng? Bỏ thì thương, vương thì nặng, bức rứt cho lòng. Ôi, thà trộn thảo với cha, rậm rì suối chảy chim kêu, cảnh dục cho người sầu, chàng ơi! Hối hôn thà thiếp phụ lời, ai ở bên có trời chứng chi.
Lệ Bích Than chưa dứt lời, bỗng thấy xa xa có ba người xăm xăm đi lại. Một người đi trước, tuổi lối đôi mươi, đầu vẫn khăn xanh, mình mặc áo điều, quần trắng. Còn hai người kia đi sau, một người mang cung, một người giác kiếm, y phục tầm thường. Xem tướng mạo thì ai cũng biết hai người đi sau đó là gia dịch của người đi trước. Lệ Bích lật đật bới đầu rồi đứng nép giữa gốc cây. Xuân Lan mang gói lên vai rồi bước tới đứng trước mặt Lệ Bích. Người trai đầu vẫn khăn xanh đó thấy dạng hai nàng thì dây lại nói nho nhỏ với hai người kia mà cười rồi đi riết tới nữa. Khi tới gốc cây, chàng chống nạng hai tay đứng ngó sững hai nàng một hồi rồi cười ngất mà nói rằng:
Ta đi săn từ hồi sớm mơ cho tới bây giờ không gặp được một con thịt nào hết. Ta tưởng là rủi té ra mai dữ à, không gặp thịt mà gặp được tiên nữ thì càng vui hơn nữa.
Chàng nói mấy lời rồi bước xe lại gần, miệng chúm chím cười, mắt láo liên ngó hai nàng mà nói rằng:
Tiểu sanh xin chào hai quý nương. Thưa quý nương, xin quý nương bước ra đặng cho